Đấy, cái thứ hai. Hai là tâm duy thức. Tâm là y cứ ngôn giáo để hiển bài ba tánh và ba vô tánh. Còn nghĩ chân như với tất cả pháp, lập thiết cái tay ngài cho rằng ba cõi chỉ một tâm, muôn pháp chỉ một thức, nên gọi là tâm duy thức. Chủ yếu tay ngài là bộ luận thành duy thức, những ngài có từ đời đường do tam tạng pháp sư quyền ca biểu dịch. Xin luận căn bản của tâm thì có người không hiểu cái nó rất là hơn ngang, lý cũng rất rộng lớn, cũng gọi tâm pháp tướng. Bởi thông suốt được pháp tướng của các pháp thì thấy pháp tánh một tướng không tướng, nên nói rằng thành pha thiền não cần vô lượng tâm đức dồn tại nguồn tâm thì chỉ hiểu thức thành tướng, tức là diệu hạnh. Cho nên tâm ngài khi nặng về ngôn giáo mình ước thể rõ lý khởi hạnh tất cả pháp thế gian và chiếc thế gian đang chia rẽ không còn sót. Cái tâm như thức này, tâm này thì dần dà lắm. Có giải pháp thì gọi là cơ pháp tướng tâm. Pháp tướng tâm tức là không tức hết tất cả những sự thế và mọi người khỏi cái lầm lẫn. Ví dụ như trong tâm của mình, vừa như thức tâm chia ra tâm nó có mấy thứ, nào là tâm vương nè, tâm sở, rồi tâm vương có tám thứ, rồi tâm sở có năm mấy thứ, năm mấy thứ rồi là tâm sở thiện, tâm sở ác, rồi đủ thứ, tức là chia trẻ cho mình thấy tỷ nữ thành rõ từng phần, rồi pháp pháp ra ngoài, tâm pháp cái tâm chia ra, rồi tất cả giờ lại là một tâm pháp chia ra từng phần vậy, để cho mình học dân từ mình hiểu ý nghĩa. Mình biết hết tất cả những cái sự tố đó. Rồi, giờ để sau này các ngài nó chủ nào sự tố đó nó không thiệt từ thức mà hiện. Nha, cho nên nói rằng tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức. Do thức mà hiện chứ không có thiệt. Rồi do thức hiện bằng cách nào, thì tâm đó nó nhiều lắm. Ở đây thì chỉ đơn cử một vài cái buổi quan trọng thôi. Bây giờ trước hết giải bài về ba tánh và ba vô tánh của cái duy thức. Ông duy thức luôn luôn lặp bài ba tánh và ba cái vô tánh. Bây giờ tôi kể tên ba tánh và ba vô tánh trước, rồi sau tôi mới giải thích. Ba tánh, tánh thứ nhất là biến kế sở chất tánh. Tánh thứ hai là y tha thể tánh. Và tánh thứ ba là nguyên thành thật tánh. Biến kế sở chất tánh là tánh thứ nhất, tánh thứ hai là y tha khởi tánh, đó là tánh thứ hai, riêng thành thật tánh là tánh thứ ba, gọi là ba tánh. Còn ba vô tánh là gì? Một là tướng vô tánh, hai là thân vô tánh, ba là thắng nghĩa vô tánh. Tướng vô tánh, thân vô tánh, thắng nghĩa vô tánh, đó là ba vô tánh. Nhưng mà ba vô tánh có chữ khác lại nói thêm cái tên hơi lạ, cái chữ khác gọi là tướng vô tánh, vô tự nhiên tánh, pháp vô tánh, đó cũng thuộc về ba vô tánh. Thì nói tên như vậy họ hiểu gì thấy xa lạ, khó hiểu, không hiểu sao được. Từ giờ tôi mới giải thích lại cho quý vị thấy rõ. Trước nói về tướng vô tánh, nói ba cái vô tánh trước để mà thấy cái ba cái tự tánh. Một là tướng vô tánh, như khi nãy tôi nói trong tâm tâm luận cái đồng hồ. Cái đồng hồ này là do nhân duyên hợp, quý vị chấp nhận rồi thấy không? Rồi để nhân duyên hợp cho nên cái đồng hồ không có một cái thể chân thật, mà chỉ là một cái giả tướng do duyên hợp mà thôi, phải không? Đó, thì cái đó gọi là tướng vô tánh. Cái hình tướng này mà nó không có cái tự tánh chân thật là do duyên hợp, nó không có cái tánh thật nguyên của nó, mà họ từng phần lại mới thành cái đồng hồ. Cho nên biết cái đồng hồ này là không thật, cái tướng đồng hồ không thật, cho nên gọi là tướng vô tánh. Thì như vậy ngoài cái đồng hồ ra tất cả sự vật khác cũng thế thôi, nó là chết rõ đều là những cái tướng trạng giữa này do nhân duyên hợp, cho nên không có cái tánh thật gọi là tướng vô tánh. Bởi không có cái tướng thật cho nên nó có thân hay nó có diệt, thân và diệt đó có thiệt được không? Nếu cái tướng không thiệt thì thân diệt ở đây có thiệt phải không? Cho nên nó là thân vô tánh, cái thân chỉ là không có tánh thiệt, và thân nó phải không có tánh thiệt, cho nên đó cái thắng nghĩa tức là cái nghĩa thì thắng nó cũng không có cái tánh thiệt. Đó, nói như vậy. Rồi con kinh nói dùng một thí dụ thế này, ví dụ như ban đêm, ví dụ đi ra ngoài đường trời có tâm mờ mờ, tôi thấy ngang đường, đường đi thì tất cả tất chữ thấy ngang đường, có con rắn nằm ngang đường rõ ngọt lo rắn, cho con người còn bước chạy tới cho mình xa trời thấy của dân liệt không phải là con rắn. Thì nguyên là phải dân liệt mà do cái thấy chất chó chất chữ của mình tưởng làm là rắn, thì cái đó là tướng vô tánh. Mà rót lại cái kia gọi là biến chế sở chất tánh, chất tánh biến chế sở chất do cái chất sai lạc của mình. Khi thấy mập mờ vô lượng mà tưởng lầm là con rắn, cái tưởng lầm mà khi mình tưởng lầm thì vinh lên đó là rắn, phải không? Mà khi mình vinh lầm đó lúc đó vinh lên là rắn. Chỉ bao giờ có ngọn đuốc xe rồi mình mới biết cái đó là cái lòng của mình mà nó là vô lượng. Thì như vậy cái đầu đó, cái tướng con rắn đó, khi mà người ta sai ngọn đuốc đó rồi cái tướng nó còn không? Tướng rắn còn không? Tôi thấy vô lượng rồi thì tướng rắn nó còn nữa đó, cho nên là tướng vô tánh không chiếm mất. Nhưng mà lúc đó mình còn thấy là cái gì? Còn thấy phải vô lượng thiệt, phải không? Thấy cái vô lượng thiệt, cho nên mình mới chấp nhận đây không phải là con rắn mà thực là phải vô lượng. Cũng đặc luôn nữa, tại sao đặc phải vô lượng có thiệt không? Nếu gì chịu khó ngồi dở dở là từng cao hồ thì giờ nói nó là gì? Nó là cơ dừa, nó là gái, phải không? Chúng nó có phải vô lượng. Mà vô lượng cũng là cái giả tướng mà ta đặt ra đó có thiệt. Vì vậy cho nên từ cơ dừa, từ gái mà kết làm cái vô lượng đó là, mà khi thành cái vô lượng rồi cái tướng đó nó cũng không thiệt nữa. Cái thân thành cái vô lượng, cái thủy luật không thiệt nữa, cho nên gọi là thân vô tánh. Thủy luật không có thật mà nó là sơ dừa, phải không? Nó là sơ dừa, nó là gai. Thầy thấy là sơ dừa, thấy là gai đó, mà sơ dừa và gai đó mình thấy đó là thấy cái hai cái lần trước đó là mình coi đúng rồi, phải không? Cái thủy luật mà thấy là con rắn thì cái đó lần quá lần, phải không? Rồi mà mình thấy sợi dây lụa là gai hay là cái dừa thì cái đó là cái tiến bộ khá rồi, nhưng mà gai và cái dừa nó thiệt chưa? Nó cũng chưa thiệt nữa. Nếu cũng thích nữa thì nó cũng là một sự kết hợp từng cái hạt bụi từng cái vi trần hợp lại. Vì vậy cho nên cái thứ mà đúng là thiệt đó nó cũng không thiệt nữa, cho nên gọi là thắng nghĩa vô thắng, tức là cái thứ ba thắng nghĩa vô tánh. Thì như vậy để quý vị thấy mình ở giữa này mình đang sống cái gì? Cái tướng vô tánh là mình làm tướng là thật, tức là mình làm con rắn sợi dây lượt mà làm là con rắn. Mà bây giờ mình đương mang cái con miệng sai lầm đó, nó là sai lầm rất là lớn lao đó. Cứ cái giả cứ tưởng là thiệt à, về cứ giận hờn sợ cậu ơi đủ thứ là ai ngày nay ngồi đây mà cứ hồi hộp từng vị người sợ cái này sợ cái kia là tại sao? Là tại vì cái giả là người thiệt, thân người giả để nó thiệt cho nên sợ nó đau, sợ nó chết, sợ nó bị tai nạn, sợ bị người chửi, sợ bị người ta đánh, sợ đủ thứ hết. Là tại sao? Là cái giả mà làm nhà thừa tướng cho nó rắn, thấy con rắn rồi lúc ra sao sợ nó cắn, sợ nó dợt, sợ nó đủ thứ hết. Nhà thừa ra nếu mà giết tôi vừa thì hái chạy, hái chạy đó rồi. Bây giờ nếu quý vị giết rồi cái thân này là nhân duyên và họ không thiệt thì phải chạy chết, chạy tai nạn, chạy nghèo, chạy đói, chạy gì nữa liền hết. Nhưng mà về cũng còn phải tế nhị đây nữa, nó lần lần nó đi ra từng giai đoạn để gì thấy cái tư á, nó từ từ đó khóc phá từng cái nơi lòng khóc rồi lần lần cao cao cho tới cái cao tuyệt. Đó là nói về ba cái nơi tấm. Bây giờ trở lại đúng tới chỗ cái tấm đó thì cũng ví dụ hồi nãy, ví dụ sợi dư liệt mà lầm tưởng là con rắn thì cái xa lầm đó gọi là biến chế thể chất, là một cái hình dáng rồi mình tưởng lầm ra một cái khác thì đó là cái biến cái chất, biến là khác, chế là chất, biến chế thể chất tánh, tức là cái tánh mà do cái khuất chất xa lầm, nhận cái xa lầm đó. Mà bây giờ cái đó là ba số phạm tư sống về tình cảm đều là cái chất xa lầm đó hết, đều mang cái tình cảm sai lầm